Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ xin được hân hạnh giới thiệu với quý vị tác phẩm Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ, tập 2. Trước đây, Giờ Của Mẹ đọc toàn bộ tác phẩm Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ, tập 1. Đó là những thông điệp mà Đức Mẹ trực tiếp ban cho cha Stefano Gobbi người Ý bằng cách đàm thoại nội tâm. Lần này, tác phẩm Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ, tập 2. Do Linh Mục Peter Quang Lê dịch thuật và trao cho Giờ Của Mẹ để phổ biến. Đây là CD thứ 19 bắt đầu từ chương 569 đến chương 574 qua phần trình bày của Minh Tâm và Kim Hà. Xin kính mời quý vị theo dõi. Chương 569, nước Ý ngày 5 tháng 4 năm 1996, tuần thánh thứ 6, các vết thương của người.
Các con yêu dấu của mẹ, hôm nay hãy cùng mẹ lên núi Calvario, để các con có thể trợ giúp và an ủi Chúa Giêsu con mẹ, chịu kết án chết treo trên thập giá, nhờ tay thánh Gioan là một người con nâng đỡ mẹ, đến gặp Chúa Giêsu đang cực kỳ nặng nhọc leo lên đỉnh đồi Golgotha. Trái tim mẹ bỗng bị lưỡi đồng đâm thủng vô cùng đau đớn không chịu nổi. Vì là mẹ, mẹ phải tận lực trợ giúp con mẹ.
Từ trận đánh đòn bằng roi mà Chúa Giêsu đã chịu, toàn thân người biến thành thương tích đầy máu. Quân giữ Roma đã rạch sâu những vết toạc trên thân xác người, và từ những vết toạc ấy, máu tươi đã chảy ra phủ kín toàn thân người, những chiếc gai nhọn đã đâm thủng khắp đầu người, từ đó những tia máu chảy xuống tràn trề trên mặt người.
Trên đồi Golgotha, tay chân người bị các đinh xuyên thấu và sự va chạm lắc lư của thập giá khi thả xuống lỗ khiến Chúa Giêsu đau vô kể, và làm máu tươi từ những vết thương rách toạc liên tục tuôn chảy ra. Hôm nay, hãy nhìn từng vết thương và tất cả vết thương trên người mà họ đã đâm thủng. Hôm nay, hãy chiêm ngắm Chúa Giêsu con mẹ hiện trở thành chỉ là một vết thương đẫm máu.
Các vết thương của người mở ra và chảy máu là dấu hiệu tình yêu của người đối với các con. Chúng là giá cứu chuộc các con. Chúng là món quà quý giá của lòng thương xót lạ lùng, đem đến cho tất cả các con niềm vui vượt qua cứu chuộc và cứu rỗi.
Các vết thương của người, hỡi các con cái của mẹ, hãy cùng mẹ, người mẹ đau buồn vì cuộc khổ nạn và lẻ loi, bởi sự đóng đinh vào thập giá, băng bó chúng lại bằng tình yêu và những nụ hôn. Hãy đến gần với sự hiếu thảo và với lòng vô cùng biết ơn. Hãy đặt những nụ hôn lên trên mỗi vết thương ấy. Những vết thương trên đầu do mão gai đâm thủng, những vết toạc trên da thịt tinh khiết do đòn roi, những vết thương nơi tay chân do các đinh giáng xuống để treo người trên thập giá. Trên mọi vết thương của người, hãy ký gửi những nụ hôn sùng kính và yêu thương, nụ hôn cải hối, ít nhất thay cho hành động của kẻ đã phản bội người, của kẻ đã chối bỏ người, của kẻ đã bỏ rơi người, kẻ đã quấy nhiễu và đóng đinh người.
Các vết thương của người cho các con nơi che chở an toàn. Ở đó các con ẩn náu khỏi trận bão dữ dội do tội lỗi và ma quỷ. Trong các vết thương của người, các con tìm thấy nơi trú an toàn. Ngôi nhà mới mà Thiên Chúa Cha đã xây cất cho các con. Ngôi nhà mới hiệp nhất với Thiên Chúa và sự cứu rỗi. Ngôi nhà mới trong sạch và thánh thiện, ngôi nhà mới đầy tình yêu và cầu nguyện, ngôi nhà mới đầy tin tưởng và hy vọng.
Trong các vết thương của người, các con hãy tự ẩn trốn khỏi thế giới và sự quyến rũ của nó, trốn khỏi ma quỷ và sự cám dỗ để sống trong đời sống thân mật ngọt ngào với người anh Giêsu chí thánh của các con mà hôm nay hiến tế vì các con.
Các vết thương của người trở thành một vòi nước chảy phun lên đến sự sống đời đời. Chính các con hãy rửa sạch trong nguồn nước ân sủng và đầy lòng thương xót thánh thiện phun ra từ những vết thương mở ra và máu đang chảy của Chúa Giêsu con mẹ, hôm nay đã được cất lên và chết thay cho các con trên thập giá.
Vì thế, các con đã được rửa sạch khỏi mọi vết nhơ, giải thoát khỏi mọi hình thức nô lệ, cứu chuộc khỏi mọi tội lỗi, rút ra khỏi vương quốc Satan, đưa đến sự hiệp nhất hoàn toàn với Thiên Chúa Cha, mở ra cho tình yêu và sự tốt lành, thắp sáng nhờ ân sủng và sự trong trắng, phục hồi trong vòi nước đầy lòng thương xót lạ lùng.
Các con yêu dấu, hôm nay mỗi người và tất cả các con hãy nhanh lên đến với Chúa Giêsu chịu đóng đinh và cùng với mẹ, người mẹ đang buồn của các con. Hãy hôn lên các vết thương của người với lòng yêu mến và biết ơn. Hãy tự ẩn trốn vào nơi che chở an toàn thuộc các vết thương của người. Hãy tự rửa sạch trong nguồn nước hằng sống hiện đang chảy không ngừng từ những vết thương rộng mở và đầy máu của Chúa Giêsu con mẹ.
Và với toàn thể chiến sĩ giáo hội, với đau thương và chiến thắng trên trái đất, nơi luyện hình và trên thiên đàng, hãy dâng lên Chúa Giêsu lòng sùng kính sâu xa và lòng vô cùng biết ơn. Ôi Chúa Kitô, chúng con thờ lạy Người và chúng con cảm ơn Người. Vì nhờ thánh giá của Người thế giới được cứu chuộc, và nhờ những vết thương cực thánh của Người, chúng con được chữa lành.
Chương 570. Nước Ý ngày 6 tháng 4 năm 1996, thứ bảy tuần thánh, thứ bảy đầu tháng, làm dịu nỗi đau buồn của mẹ.
Các con yêu dấu, hãy đứng kề người mẹ đau buồn của các con ngày hôm nay, khi mẹ ở lại một mình không có con mẹ. Thân xác của người được sửa soạn và cuốn vội vàng bằng vải tinh khiết, nằm chết trong huyệt đá mới của người. Mẹ tiếp tục nhìn trong đau buồn và cầu nguyện, trong tin tưởng và hy vọng, trong mong đợi chắc chắn sự phục sinh của người.
Hãy làm dịu nỗi đau buồn của mẹ. Hãy xem thử có nỗi đau buồn nào như nỗi đau buồn của mẹ. Mắt mẹ lại chán ngán nhìn thấy tất cả sự hung dữ, sự đồi bại, sự tàn bạo dã man về sự đóng đinh và cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá.
Và mẹ hồi tưởng đến giây phút vui mừng của lễ truyền tin, đến các bài ca từ trời của các thiên thần, đến sự loan báo tin vui cho những kẻ bé mọn và nghèo khó, sự loan báo Giáng sinh trong hang đá. Hãy hồi tưởng đến thời gian đầy ơn phước thời ấu thơ của người, bị các cạm bẫy đe dọa, đến thời niên thiếu và thanh niên, khi người làm việc cực nhọc, đến những năm rao giảng đầy nhiệt huyết, và ngắn ngủi, khi người đã công bố tin mừng cho tất cả, và được các kẻ bé mọn, các người nghèo khổ, người ốm đau bệnh tật, và những kẻ có tội lắng nghe và theo người. Đời sống của mẹ luôn đánh dấu sự hiện diện của Chúa Giêsu ngay bên mẹ.
Hãy làm dịu nỗi đau buồn của mẹ, để cùng đồng hành an ủi tình trạng cô đơn của mẹ mà ngay từ những năm đầu của giáo hội đã lan rộng thói quen đạo Chúa dâng hiến ngày thứ bảy cho việc đặc biệt tôn kính mẹ thiên đàng của các con. Và tại Fatima, mẹ đã yêu cầu dùng năm thứ bảy đầu tháng cách riêng cho mẹ, làm dấu chỉ đền tạ đầy yêu thương và hiếu thảo. Và nhờ phong trào linh mục của mẹ, lời yêu cầu này của mẹ đã được chấp nhận khắp nơi trên thế giới, và việc này an ủi nỗi đau buồn của trái tim vô nhiễm mẹ rất lớn lao.
Làm dịu nỗi đau buồn của mẹ, đây cũng là những ngày đầu tiên của tình mẫu tử mới và thiêng liêng của mẹ. Vì thế mẹ ngắm nhìn tất cả con cái mẹ đã được Chúa Giêsu trên thập giá ký thác cho mẹ, và mẹ mời gọi họ đón nhận món quà quý giá cứu rỗi của người cho đời sống riêng họ.
Đến hôm nay, vẫn còn biết bao người chối bỏ người, và biết bao người còn đi trên con đường tội lỗi và sự dữ, bạo lực và hận thù, lạc thú và dâm ô. Nỗi đau buồn của mẹ lớn lao biết bao, Khi thấy Chúa Giêsu không chịu đựng nổi sự đau đớn vì máu người đã đổ ra để cứu chuộc các con lại bị nhiều người chà đạp dưới chân.
Làm dịu nỗi đau buồn của mẹ, mẹ xin các con hãy cứu mang những ai xa lạc, những kẻ vô thần, những người tội lỗi, những kẻ nô lệ tội lỗi và ma quỷ, những ai bị dụ dỗ lôi cuốn bởi các cạm bẫy khéo léo của kẻ thù mẹ và các con.
Vì lý do này, hôm nay mẹ muốn tất cả ở đây cùng với mẹ chỉ một ngày thôi. Khi mẹ một mình không có con mẹ, hãy học ở mẹ để biết tin, hy vọng và yêu thương. Hãy học ở mẹ để biết ký thác chính mình với sự tin tưởng không lay chuyển vào chân lý lời Chúa. Trong những lúc ngờ vực và trong bóng tối, hãy xin mẹ sự trợ giúp để canh thức cầu nguyện và mong đợi.
Khi Chúa Giêsu sẽ trở lại với các con trong sự rực rỡ vinh quang của Người, kế đó nhân loại đầy thương tích và tội lỗi đáng thương này đang nằm trong mồ đồi bại và sự chết, cuối cùng họ sẽ sẵn sàng để bắt đầu thời kỳ mới của cuộc sống đã được đổi mới.
Chương 571, nước Ý ngày 7 tháng 4 năm 1996, Chủ nhật Phục sinh, sự trở lại đầy vinh quang của Người.
Hãy mở trái tim của các con ra để đón niềm vui vào ngày mà trái tim vô nhiễm đầy tình mẫu tử của mẹ, được tràn đầy ơn phước, đã xóa đi ngay cả mọi dấu vết sầu đau còn vương lại.
Các con yêu dấu, các con cũng hãy sống giờ phút khi mà Chúa Giêsu con mẹ, trong ánh sáng rực rỡ chói chang, từ thân xác vinh quang của Người, đã tự trình diện trước mẹ và đã bao quanh mẹ với ánh sáng tuyệt vời nhất của Người, đã ôm mẹ với sự dịu hiền thảo hiếu, đã đặt nụ hôn của Người trên trái tim thương tích mẹ và đã dắt mẹ vào vương quốc đẹp tuyệt trần đầy vinh quang lạ lùng của Người.
Vì thế, mẹ đã trở thành người công bố đầu tiên cuộc phục sinh của Chúa Giêsu trong thinh lặng đầy tình mẫu tử. Mẹ đã là chứng nhân sống đầu tiên về sự hoàn sinh vinh quang của Người. Vì lý do này, hôm nay mẹ mời gọi các con nhìn lên sự trở lại đầy vinh quang của Người với lòng tin tưởng và niềm hy vọng đoan chắc.
Sự trở lại đầy vinh quang của Người ban sức sống mới cho tất cả nhân loại. Một nhân loại đã được cứu chuộc nhưng bị rơi vào các cạm bẫy đáng ghê sợ do kẻ sát nhân từ lúc ban đầu vẫn còn muốn lan rộng tội lỗi và sự chết trên thế giới.
Sự trở lại đầy vinh quang của Người ban ủi an và khuây khỏa, can đảm và tin tưởng cho giáo hội, sinh ra trong ngôi mồ mà từ ấy Đức Kitô bước ra vinh quang, và sự trở lại ấy cùng bước đi với giáo hội trên con đường đầy đau đớn, dẫn đến sự gặp mặt cuối cùng với Chúa và là Thầy của giáo hội.
Sự trở lại đầy vinh quang của Người ban ánh sáng ân sủng mới cho tất cả các con. Các con đáng thương của mẹ phải trải qua thời gian sau cùng đầy đau khổ, khủng khiếp của cuộc thanh luyện và khổ não lớn lao.
Chưa bao giờ trong đời con mà chân lý kỳ diệu phục sinh cần phải được sống như hôm nay. Đức Kitô phục sinh đang sống giữa các con và đang hướng dẫn các biến cố của mỗi cá nhân và của toàn thể mọi người đến sự hoàn tất cuối cùng của họ.
Hôm nay, hãy hướng mắt nhìn về Người. Người đã sống lại từ cõi chết để dẫn đưa các con tất cả vào vương quốc sự sống của Người.
Hôm nay, các con hãy hướng mắt nhìn mẹ thiên đàng của các con. Mẹ đang được ánh sáng của niềm vui vượt qua tinh tuyền, bao phủ và trong thinh lặng đầy tình mẫu tử. Mẹ lại trở thành lời công bố, sự trở lại đầy vinh quang của Người.
Chương 572, Bergano, Ý, ngày 13 tháng 5 năm 1996, kỷ niệm lần hiện ra đầu tiên tại Fatima. Con đường chắc thật.
Hôm nay các linh mục và các kẻ trung thành với phong trào của mẹ từ vùng Lombardy được triệu tập lại để họp mặt cầu nguyện đông đảo đượm tình anh em tại nơi linh thiêng đáng kính này. Và bằng cách này các con đang quan sát lễ kỷ niệm lần hiện ra đầu tiên của mẹ tại Covada Iria, Fatima vào ngày 13 tháng 5 1917.
Từ thiên đàng mẹ đã xuống để chỉ cho các con đường mà các con phải hành trình trong thế kỷ này để đạt đến an bình, là hoán cải và trở về với Chúa bằng cầu nguyện và ăn năn đền tội. Từ thiên đàng mẹ đã xuống để ban cho các con trái tim vô nhiễm mẹ, như một nơi che chở để các con ẩn nấu, ban cho con đường chắc thật, dẫn đưa các con đến với Thiên Chúa cứu rỗi và an bình.
Con đường chắc thật trong thời buổi này, trong khi có nhiều đường khác được chỉ ra dễ dàng hơn và nhiều người đi qua hơn, nhưng không an toàn và không đưa đến gặp mặt Thiên Chúa cứu rỗi, và là người cha đầy lòng thương xót thần linh.
Con đường chắc thật dẫn đưa các con chấp nhận mọi chân lý chứa đựng trong phúc âm của Chúa Giêsu con mẹ. Trên con đường do mẹ chỉ này, các con sẽ được ánh rực rỡ của chân lý lôi cuốn, và sẽ được ân sủng biến đổi các con một cách sâu rộng, mang vào sự sống của các con hương thơm thiêng liêng ngào ngạt.
Vì thế các con sẽ trở thành gương mẫu soi sáng việc sống phúc âm và trở nên chứng nhân can đảm của Chúa Kitô, là đấng lôi kéo các con theo người trong việc thực tiễn hóa lời người.
Con đường chắc thật dẫn đưa các con đến việc chối bỏ mọi hình thức tội lỗi và ma quỷ, để có một kinh nghiệm cụ thể về ân sủng, tình yêu và đức trong sạch.
Trong thế giới vô thần mà các con đang sống bị chủ nghĩa vật chất, chủ nghĩa khoái lạc và sự tìm kiếm lạc thú dâm ô không ngừng nhận chìm, các con hãy lan tỏa ánh sáng thánh thiện và khiết trinh, ánh sáng tiết chế ngũ quan và ánh sáng ăn năn thống hối. Như thế các con đem cho tất cả mọi người sự trợ giúp mà trái tim vô nhiễm mẹ đã ban cho các con, để đạt đến sự hiệp nhất đời sống với Thiên Chúa, đấng cứu chuộc và là đấng cứu rỗi của các con.
Con đường chắc thật mở ra cho sự hiệp nhất tình yêu trọn vẹn giữa tất cả các con, làm các con thành anh em do sự ràng buộc, như những người con có cùng một cha chung, được cứu chuộc bởi cùng một Chúa Con, được thánh hóa bởi cùng một Chúa Thánh Linh, và trở thành con cái của cùng một người mẹ duy nhất.
Trên tất cả, trong thời buổi này trái tim vô nhiễm mẹ trở thành con đường chắc thật, dẫn đưa các con đến một sự hiệp nhất hỗ tương, đến một sự hiểu biết, đến một sự chối bỏ chủ thuyết cá nhân và mọi kiểu chia rẽ. Như thế giới răn mới mà Chúa Giêsu con mẹ đã ban cho các con có khả năng trở thành hiện thực. Hãy thương yêu nhau như Thầy đã yêu thương các con.
Như hôm nay, các con mừng buổi họp mặt cầu nguyện to lớn của phong trào linh mục Đức Mẹ này tại trong vùng mà từ đó lan rộng ra khắp mọi nơi trên thế giới. Và như các con hồi tưởng lần hiện ra đầu tiên của mẹ tại Fatima, mẹ lại muốn ban cho các con một lần nữa trái tim vô nhiễm mẹ, làm nơi che chở và làm con đường chắc thật dẫn đưa các con đến với Chúa.
Đó là con đường chắc thật đưa các con đến với Chúa cứu rỗi và an bình, đến với Chúa sự thật và thánh thiện, đến với Chúa hiệp nhất và thống nhất.
Trên con đường chắc thật này, các con hãy bước đi, mỗi người và tất cả, cùng với mẹ trong tin tưởng và hy vọng đoan chắc, trong hân hoan mong đợi ngày khải hoàn lớn lao nhất của Chúa sẽ xảy đến trên thế giới, với sự chiến thắng của trái tim vô nhiễm mẹ. Chương 573, Tây Ban Nha ngày 22 tháng 5 năm 1996, thời gian cuộc họp mặt cầu nguyện.
Các con yêu dấu, Suốt tuần qua con thấy rõ con trong việc tổ chức các cuộc họp mặt cầu nguyện tuyệt vời với các linh mục và những kẻ trung thành thuộc phong trào của mẹ tại các thành phố chính của Tây Ban Nha, đặc biệt bị kẻ thù mẹ gây khó khăn và đặt cạm bẫy, nhưng đồng thời cũng được mẹ che chở và bảo vệ trong nơi che chở an toàn của trái tim vô nhiễm mẹ.
Rồi hãy sống đặc biệt mãnh liệt vào thời gian lễ xảy ra giữa lễ lên trời và lễ hiện xuống, là thời gian của cuộc họp mặt cầu nguyện.
Hãy nhớ giai đoạn mà mẹ và các thánh tông đồ đã cùng nhau họp mặt cầu nguyện tại Jerusalem, đã hiệp nhất trong lời cầu nguyện và trong sự nóng lòng mong đợi sự hoàn tất biến cố thần kỳ của lễ hiện xuống, và với nỗi vui mừng lớn lao biết bao, mẹ đã chiêm ngắm Chúa Thánh Linh hiện xuống với hình lưỡi lửa đậu trên đầu mỗi một người có mặt, biến đổi tất cả họ một cách lạ lùng.
Đây là thời gian họp mặt cầu nguyện cho giáo hội và cho tất cả nhân loại.
Đó là thời gian cuộc họp mặt cầu nguyện cho giáo hội, được mẹ mời gọi tham gia vào cuộc họp mặt cầu nguyện của trái tim vô nhiễm mẹ. Trong cuộc họp mặt cầu nguyện mới và thiêng liêng này, tất cả các giám mục phải tham gia vào ngay, như thế nhờ sự cầu nguyện không ngừng với mẹ và nhờ mẹ, họ sẽ được Chúa Thánh Linh đặc biệt đổ xuống tràn đầy. Ngài mở lòng trí để đón nhận món quà khôn ngoan lạ lùng. Nhờ vậy họ đạt đến hiểu biết chân lý, toàn thể và trọn vẹn, và sẽ làm chứng nhân hoàn toàn của Chúa Giêsu con mẹ.
Các linh mục phải tham gia vào cuộc họp mặt cầu nguyện thiêng liêng mới mẻ này. Như thế nhờ Chúa Thánh Linh, họ mới có thể được thêm sức đối với ơn thiên triệu. Bằng cách cầu nguyện với mẹ và nhờ mẹ, họ mới có được sức lực, sự bảo đảm và lòng can đảm công bố toàn vẹn phúc âm của Chúa Giêsu, và mới có thể sống phúc âm từng chữ với sự đơn sơ của những kẻ bé mọn được nuôi dưỡng với niềm vui bằng chính lời từ miệng Chúa phán ra.
Tất cả các kẻ trung thành phải tham gia vào cuộc họp mặt cầu nguyện thiêng liêng mới mẻ này, để họ sẽ được trợ giúp sống bí tích rửa tội và sẽ nhận lãnh ánh sáng và sự ủi an từ Chúa Thánh Linh cho cuộc hành trình hàng ngày của họ hướng về sự thánh thiện. Chỉ bằng cách này, họ mới có thể là chứng nhân can đảm hôm nay của Chúa Giêsu phục sinh đang sống giữa họ.
Đó là thời gian họp mặt cầu nguyện cho nhân loại đáng thương này quá bị ma quỷ ám ảnh, bị thúc đẩy đi trên con đường lạc thú và kiêu ngạo, tội lỗi và dơ nhớp, chủ nghĩa cá nhân và bất hạnh. Nhân loại hiện nay phải tham gia vào cuộc họp mặt cầu nguyện của trái tim vô nhiễm mẹ. Này đây, với tư cách là người mẹ, mẹ sẽ dạy nhân loại cầu nguyện và thống hối. Mẹ sẽ hướng dẫn nhân loại đến bí tích giải tội và hoán cải, đến việc thay đổi con tim và cuộc sống.
Trong thời gian họp mặt cầu nguyện thiêng liêng mới mẻ này, mẹ sẽ chuẩn bị nhân loại nhận lãnh món quà hiện xuống lần thứ hai để canh tân bộ mặt địa cầu. Vì lý do này, hôm nay mẹ đòi hỏi giáo hội và nhân loại tham gia vào cuộc họp mặt cầu nguyện mà mẹ thiên đàng đã chuẩn bị cho các con.
Giai đoạn thanh tẩy và khổ não lớn lao này mà các con đang sống phải là thời gian để các con họp mặt cầu nguyện.
Tất cả các con hãy tham gia vào cuộc họp mặt cầu nguyện thiêng liêng mới mẻ này của trái tim vô nhiễm mẹ, để tự tập họp lại trong sự cầu nguyện hăng say không ngừng với mẹ thiên đàng của các con trong mong đợi mầu nhiệm lớn lao của lễ hiện xuống lần thứ hai sẽ được hoàn thành trong tầm tay.
Chương 574, Đại Thánh Đường La Tát, Santander, nước Tây Ban Nha, ngày 26 tháng 5 năm 1996, lễ hiện xuống, lần thứ hai.
Với một cuộc họp mặt cầu nguyện lạ thường trong tinh thần cầu nguyện và tình anh em hôm nay, các con mừng lễ hiện xuống, các con hồi tưởng biến cố thần kỳ Chúa Thánh Linh hiện xuống dưới hình lưỡi lửa trên cuộc họp mặt cầu nguyện tại Jerusalem, nơi mà các thánh tông đồ đã tụ họp cùng với mẹ, mẹ thiên đàng.
Các con nữa, hôm nay tập hợp lại cầu nguyện trong cuộc họp mặt cầu nguyện thiêng liêng của trái tim vô nhiễm mẹ. Hãy chuẩn bị chính mình để nhận món quà kỳ diệu của lễ hiện xuống lần thứ hai.
Lễ hiện xuống lần thứ hai sẽ đến để đưa nhân loại này, nhân loại mà đã lại trở thành vô thần và đang sống dưới ảnh hưởng mạnh mẽ của ma quỷ, được trở về hiệp nhất hoàn toàn đời sống của họ với Thiên Chúa, Đấng đã dựng nên, cứu chuộc và cứu vớt họ.
Lưỡi lửa thiêng liêng và thần diệu sẽ thanh tẩy trái tim và linh hồn của tất cả mọi người, để họ tự thấy được chính mình trong ánh sáng của Thiên Chúa, và sẽ được lưỡi gươm sắc bén của chân lý lạ lùng Ngài xuyên thấu.
Lễ hiện xuống lần thứ hai sẽ đến để hướng dẫn toàn thể giáo hội tới tột đỉnh, sự rực rỡ to lớn nhất của giáo hội. Chúa Thánh Linh, Chúa Khôn Ngoan sẽ hướng dẫn giáo hội trung tín hoàn toàn đối với phúc âm. Chúa Thánh Linh, Đấng an ủi sẽ trợ giúp giáo hội và ủi an giáo hội trong mọi điều khổ não. Chúa Thánh Linh, Chúa Dũng Cảm sẽ đưa giáo hội đến việc làm chứng nhân hàng ngày và anh hùng cho Chúa Giê-xu. Trên hết tất cả, Chúa Thánh Linh sẽ thông báo cho giáo hội về món quà quý giá là sự hiệp nhất trọn vẹn và sự thánh thiện lớn lao nhất của giáo hội. Chỉ có lúc đó, Chúa Giê-xu mới mang đến trong giáo hội sự ngự trị vinh quang của Người.
Lễ hiện xuống lần thứ hai sẽ xuống trong những con tim để biến đổi chúng và làm cho chúng trở nên nhạy cảm và mở rộng cho tình yêu khiêm nhu và đầy lòng thương xót, thoát khỏi tất cả chủ nghĩa cá nhân và tất cả sự đồi bại. Và như thế Thánh Thần Thiên Chúa sẽ biến đổi các con tim chai đá thành các con tim mềm mại.
Lễ hiện xuống lần thứ hai sẽ thiêu đốt sạch các tội lỗi làm mờ đục vẻ đẹp của linh hồn bằng lửa tình yêu thần linh của Ngài, và như thế họ sẽ trở về hiệp nhất hoàn toàn với Thiên Chúa. Họ sẽ trở thành ngôi vườn riêng có sự hiện diện của Ngài, và trong ngôi vườn lộng lẫy này sẽ nở rộ tất cả các bông hoa nhân đức do mẹ, người chủ vườn thiên đàng chăm sóc. Vì vậy Chúa Thánh Linh mới sẽ đổ tràn trên địa cầu món quà cực thánh của Ngài.
Lễ hiện xuống lần thứ hai sẽ xuống trên tất cả mọi quốc gia bị chia rẽ quá nhiều bởi chủ nghĩa cá nhân và tư lợi, chủ nghĩa đối lập thường thúc đẩy họ chống báng nhau, và vì vậy mà lan rộng khắp nơi chiến tranh và các cuộc xung đột huynh đệ tương tàn, làm máu đổ quá nhiều trên đường phố của các con. Sau đó, các quốc gia mới kết thành một đại gia đình, được quy tụ lại và được chúc phúc do sự hiện diện của Thiên Chúa ở giữa các con.
Hôm nay, mẹ mời gọi các con hãy tự tham gia cuộc họp mặt cầu nguyện với trái tim vô nhiễm mẹ. Mẹ thiên đàng của các con, hãy cùng nhau khẩn xin món quà của Chúa Thánh Linh, và hãy cùng nhau chờ đợi lễ hiện xuống thứ hai sẽ canh tân thế giới và đổi mới bộ mặt địa cầu.